Tiên Luyện Chi Lộ, chương 364, dị tưởng, góc truyện audio.com, nam tử tóc tím đen, áo giáp đen, chân đạp mây đen cuồn cuộn trước mắt giống y như cửu sát chân quân phi linh đảo ra tay bắt ẩn linh thú cùng lưỡng cực từ nguyên kính uy hiếp lũ yêu thú. Nhưng khí tức càng thêm dày đặc cùng thâm thúy, hừ, hơn 1000 năm, lúc nào ngươi lại đột nhiên khách khí với bản tôn như thế? Nam tử tóc tím kia vẻ mặt lạnh nhạt nói. Khẽ liếc thiếu niên họ Đồng kia, thần thức xẹt qua phía trước thấy được Từ Huyền đang thủ hộ Trương Hằng bị đóng băng, vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Nam Nguyên cư sĩ luôn tiềm ẩn hậu thế lại hiện thân nơi này. Nếu bản tôn không nhớ sai, mấy năm trước ngươi từng phá hoại chuyện tốt của bản tông. Ha ha, cửu sát chân quân, chúng ta xem như lần đầu tiên gặp mặt, chuyện lúc trước chẳng qua là một kiện pháp bảo đỉnh cấp dẫn tới tranh giành vô tình, đối với chúng ta mà nói sao mà đủ để ý chứ. Từ Huyền đứng ở mấy chục dặm cười nhạt nói, không có chút để ý tới địch ý của cửu sát chân quân. Nam tử tóc tím này có thể ngồi ngang hàng với Từ Huyền cùng thiếu niên họ Đồng, hiển nhiên không phải là cửu sát chân quân hiện thân ở Phi Linh Đảo trước đó. Cửu sát chân quân cùng cửu sát chân quân, chỉ khác một chữ. Kỳ thật là quan hệ bản tôn cùng phân thân, chỉ có một số ít người ở Tam Tinh vực mới biết quan hệ này. Đồng âm là sát, bằng giết âu áp, bằng ung thần, ngọn nguồn băng phong thiên lý nơi này là cửu U Lam Tinh băng tùy. Mấy vạn năm trước chỗ này là nơi phong ma, băng phong thiên lý chẳng qua là sát chiêu cuối cùng, thiếu niên họ Đồng nói nguyên do sự tình cho cửu sát chân quân. Trong lúc này cửu sát chân quân vẫn duy trì thần thái không quan tâm. Thật lâu sau mới nhàn nhạt nói, ở trong khu vực Ngọc Phật Tự là chuyện ma đạo ta làm. Huống chi, bị phong ấn coi như tiền bối ma đạo, không lẽ ngươi muốn ta tới giúp các ngươi? Nói tới đây, cửu sát chân quân ngừng lại, ánh mắt lãnh liệt quét qua phía trước trong lúc vô tình thần thức thấy được băng phong thượng nhân ở mấy chục dặm trong khu đóng băng. Người này không phải là băng phong thượng nhân Bích Tuyết Tương Vân Tông hay sao? Lại mượn cơ hội này tăng lên tu vi, bản tôn sao cho hắn như ý, trên mặt cửu sát chân quân hiện ra sát khí thân hình bụp một cái. Chớp mắt xuyên qua 10 dặm. Lao về phía băng phong thượng nhân, hừ, băng phong thượng nhân là tu sĩ nguyên anh kịch chính đạo ta. Ngươi lại không để ý thân phận ra tay với hắn, chỉ cần đồng mỗ ta ở đây, ngươi đừng mơ thực hiện được, cả người thiếu niên họ Đồng hóa thành một đoàn ánh sáng tím. Thân hình rung lên, biến mất tại chỗ, ngăn cản trước mặt cửu sát chân quân, trong chớp mắt vượt qua 10 dặm, không lưu lại quỹ tích phi hành trên bầu trời, loại thủ đoạn này đã sớm siêu thoát di động. Đây là thần thông tiểu na di trong truyền thuyết, cũng gọi là thuấn di. Cửu sát chân quân không để ý tới, khóe miệng lộ ra vài phần cười nhạo, thân hình biến mất tại chỗ. Chớp mắt na di đến bên cạnh băng phong thượng nhân, vươn tay một trường phun ra đoàn ánh sáng đen, đánh về phía đoàn băng tinh màu lam phong ấn băng phong thượng nhân. Đúng lúc này, thiếu niên họ Đồng lại một lần nữa na di đến. Vươn tay muốn ngăn cản cửu sát chân quân, nhưng một tay của cửu sát chân quân vỗ vào hư không, hình thành một tấm màn tối đen. Ngăn chặn thiếu niên họ Đồng, phốc, đoàn ánh sáng màu đen đánh trúng băng phong thượng nhân đóng băng. Răng rác, băng tinh màu lam cứng rắn không gì phá. Góc truyện audio.com, được chậm rãi vỡ ra, lão già tóc bạc áo bào lam vẫn không nhúc nhích trên người dập dờn một cỗ băng vụ màu lam. Trong chớp mắt băng tinh màu lam xung quanh liền khôi phục bình thường. Hả, cửu sát chân quân sừng sốt một chút, không ngờ đối phương có thể bỏ qua công kích của mình. Ha ha, thiếu niên họ Đồng bị ngăn cản một lát phát ra tiếng cười khẽ. Đây là lĩnh vực băng phong thiên lý, băng phong thượng nhân xảo diệu lợi dụng oai lực thiên địa nơi này nâng cao gấp đôi lực phòng ngự. Một chiêu vừa rồi của ngươi chỉ sử dụng 2-3 phần công lực. Đương nhiên không tổn thương tới hắn được, vẻ mặt cửu sát chân quân hiện một tia lo lắng, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nếu hóa thần kỳ dễ thăng cấp như vậy, toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc làm sao chỉ có mấy người chúng ta? Chẳng qua, lúc này băng phong thượng nhân tu luyện vài chục năm thật có chút hy vọng vượt qua hàng rào tinh thần kia. Hừ, đến lúc đó tu chân giới Triệu Quốc sẽ không còn là trò chơi giữa hai người chúng ta nữa. Trò chơi chơi chán, không ngại thêm một hai người mới. Chúng ta chỉ còn lại không tới 1000 năm thọ nguyên, cuối cùng sẽ bị người ta thay thế. Thiếu niên họ Đồng dùng tay chống cằm, bộ dạng như đồng tử ngây thơ ở thôn quê, làm cho cửu sát chân quân ở cạnh ghê tởm một trận. Nói chuyện đùa giỡn, hai người đem cả tu chân giới Triệu Quốc làm trò chơi của mình. Nếu để tu sĩ khác biết được không biết sẽ có ý nghĩ gì. Ở tu chân giới Triệu Quốc, Thanh Nguyên Tử Hà Tông cùng Âm Quỷ Tu La Tông là hai siêu cấp đại phái, chia đều các thế lực lớn nhỏ tu chân giới Triệu Quốc. Còn cửu sát chân quân cùng thiếu niên họ Đồng này là người nắm giữ sau màn của hai đại thế lực siêu cấp này. Nếu nói tu sĩ Nguyên Anh kỳ là tồn tại đỉnh nóc kim tự tháp tu chân giới tam tinh vực. Như vậy tu sĩ phân thần kỳ đỉnh cấp là người xây dựng quy tắc kim tự tháp. Một khi như thế, vậy cho hắn thời gian 10 năm. Mấy ngàn năm qua trừ chúng ta ra tu chân giới Triệu Quốc đã không có hóa thần kỳ mới sinh ra. Cửu sát chân quân cân nhắc một chút cuối cùng vẫn lùi bước. Lúc này có thiếu niên họ Đồng, hắn muốn giết băng phong thượng nhân có được lực phòng ngự gấp đôi. Cũng không phải là chuyện dễ. Người đã tới đây, như vậy ba người chúng ta cùng đi chỗ cửu U Lam Tinh băng tùy. Trọng yếu nhất là điều tra tình huống ma đầu Huyền U Thiên Ma bị phong ấn. Thiếu niên họ Đồng đề nghị, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cửu sát chân quân cười lạnh nói. Điều tra cũng được nhưng nếu muốn ta giúp các ngươi phong ấn vị tiền bối ma đạo, vậy thì không thể nào. Ha ha, chuyện phong ấn cứ giao cho lão lừa chọc Ngọc Phật tự đi. Trên mặt thiếu niên họ Đồng lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị. Vừa nghe thiếu niên họ Đồng nhắc đến lão lừa chọc, sắc mặt cửu sát chân quân hơi đổi. Cũng không nói gì thêm, hai người quyết định xong, liền nhanh chóng bay đến chỗ Từ Huyền. Từ Huyền từ đầu đến cuối vẫn đợi bên cạnh Trương Hằng, thấy hai người bay tới cũng khách sáo hai ba câu. Người này bị đóng băng mà còn không chết, thật là kỳ tích. Không biết người này có quan hệ gì với Từ đạo hữu. Cửu sát chân quân nhìn thấy Trương Hằng bị đóng băng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Xâm nhập 10 dặm trung tâm khu vực đóng băng, tuy rằng không kỳ tích tránh khỏi đóng băng, nhưng còn có thể giữ được mạng, đổi thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác thì không thể nào làm. Góc truyện audio.com, được, dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn như băng phong thượng nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập 50 dặm vào khu đóng băng. Người này là một vị bạn tốt ta kết giao mấy năm trước. Từ Huyền cũng không để lộ nhiều, làm cho cửu sát chân quân khẽ cau mày. Không khỏi nhìn Trương Hằng vài lần, kế tiếp hai người cửu sát chân quân đề nghị liên thủ cùng Từ Huyền đi cung điện thần bí cửu U Lam Tinh băng tùy tra xét tình huống Huyền U Thiên Ma. Từ Huyền cũng không từ chối, ba người cùng bay vào sâu trong khu đóng băng. Khi ba người bay đến 4-5 dặm, khí lạnh màu lam như thực chất làm bọn họ khẽ động, phải dùng toàn lực ngăn cản. Khi bay đến một dặm, ba người mơ hồ có chút không kháng lại được, đều ngừng lại. Cách cung điện băng tinh thần bí còn một dặm, ba đại tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó tiến thêm một bước, bởi vậy đủ thấy chỗ khủng bố của cửu U Lam Tinh băng tùy này. Băng tùy này tối thiểu sinh tồn vạn vạn năm, chúng ta không cần đi tới nữa, nếu gặp cửu U Lam Tinh băng diễm càng khủng bố hơn, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Từ Huyền nhàn nhạt nói, ba người lại bàn bạc một chút cuối cùng dùng thần thức phần công điều tra bên trong. Ở nơi đóng băng này, càng tới gần cung điện băng tinh thần bí, khí lạnh càng thêm khủng bố, ăn mòn thần thức càng dữ dội. Nếu thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỏ vào đây, đủ để nháy mắt đông cứng Nguyên Anh, dù là ba đại tu sĩ hóa thần kỳ, cũng chỉ có thể chia nhau cẩn thận điều tra tình huống bên trong. Nửa ngày trôi qua, ba vị đại tu sĩ lại tụ tập. Từ đạo hữu, có tra ra manh mối gì không? Thiếu niên họ Đồng hỏi. Không có, thần thức không thể đừng lại quá lâu ở trong, càng không thể đột phá tầng băng. Nhưng ta thấy được ba người bị đóng băng bên trong, không biết trong đó có Huyền U Thiên Ma ghi trong sách cổ hay không. Từ Huyền nhàn nhạt nói, tiếp đó thiếu niên họ Đồng cùng cửu sát chân quân cũng nói ngắn gọn tình cảnh mình quan sát được, cũng không khác gì Từ Huyền miêu tả. Như vậy xem ra trong thời gian ngắn ma đầu bị phong ấn kia không thể đi ra. Dù là tu sĩ hóa thần kỳ. Bị phong ấn ở đây cũng không thể đột phá đóng băng, trừ khi có ai di rời được cửu U Lam Tinh băng tùy. Cuối cùng thiếu niên họ Đồng ra kết luận, đúng thế, chỉ cần cửu U Lam Tinh băng tùy còn ở đây một ngày, ma đầu kia vĩnh viễn không có ngày đi ra. Nhưng thời gian băng phong thiên lý cũng sẽ kéo dài rất lâu. Từ Huyền gật đầu nói, cửu sát chân quân lại im lặng, vẻ mặt không để ý. Không nhìn ra được trong lòng hắn nghĩ gì, bản tôn đi trước một bước, 10 năm sau sẽ tới tra xét một phen. Cuối cùng, cửu sát chân quân không mặn không nhạt bỏ lại một câu. Ma vân cuồn cuộn dưới chân dẫn hắn rời khỏi nơi này trong chớp mắt, để lại Từ Huyền cùng thiếu niên họ Đồng. Từ đạo hữu cứ tự nhiên, ta cũng đi đây. Thiếu niên họ Đồng cười ha hạ, hóa thành một đoàn ánh sáng tím. Khoảnh khắc biến mất khỏi thiên địa, chờ hai đại tu sĩ hóa thần kỳ rời đi, Từ Huyền lại đi về chỗ Trương Hằng đóng băng, khoanh chân ngồi bên cạnh, khí lạnh màu lam xung quanh không cách nào tổn hại tới hắn. Hắn đả tọa một lần là nửa năm. Thẳng đến một lúc Trương Hằng biến thành tượng băng dần dần rung động. Cùng lúc cửu U Lam Tinh băng tùy ở cách đó 10 dặm bỗng nhiên sáng ngời, dị tượng sinh ra. Cách Trương,